Kính bạch hòa thượng Thích Chí Chơn, kính thưa đạo hữu trưởng, thưa quý đạo hữu, Jacksonville là một cái chỗ, một cái thành phố lớn của thành phố Florida. Cá nhân chúng tôi thì đã về làm việc Phật sự tại Florida từ năm 1982 tại chùa Long Văn, Orlando, Florida. Đấy, quý vị đây, ai đi chùa Long Văn trước đây rồi? Dạ. Và từ năm 82 đến bây giờ là 23, 24 năm. Và tôi rất rất là nhiều lần, không kể là có thể hàng chục và nhiều lần. Và tôi đi thường là từ Orlando hoặc là sau này chùa Phật Pháp, Thamba Bay, và về Texas thì chúng tôi đi. Có năm chúng tôi đi là mỗi tháng chỉ một lần. Và đi thường từ cái đường 10, từ Texas qua đường 10 rồi lấy 75 sau. Thì từ cái góc mà đường 10 với 75 mà tới đây bao xa quý vị? Tôi nghĩ là cũng 3-40 mai thôi, 4-50 mai. Không bao nhiêu? 4-50 mai. Thì cái đoạn đường từ góc đường 10, 75. Đó, thì 10 đi thẳng. Thay vì bẹo xuống đó, 10 đi thẳng. Như cái freeway 10 là nó chấm dứt của bà ở tại Jacksonville phải không ạ?
Dạ.
Thì tôi muốn kêu quý vị là cái duyên nó lạ, có nghĩa là nó không có nhân duyên, cho nên rồi cũng không có lý do gì mà tới đây hết. Rồi bây giờ cái nhân duyên nó tới thì cũng không có lý do gì mà từ chối mà không tới đây được. Thì đang gặp quý vị ở đây là 20 mấy năm một cơ hội mới có xảy ra cho tôi một lần thôi. Tức là 20 mấy năm, đáng lẽ cái nhân duyên nó phải đến rất là sớm chứ đâu phải chờ 20 mấy năm. Mà 20 mấy năm trong một đời người thì quý vị là không phải chuyện giỡn đó, một cái sự thay đổi vô cùng lớn lao. Cho nên từ 20 mấy năm qua thì quý vị biết rằng chúng tôi có mặt hôm nay thắp tùng với hòa thượng để về cái tham dự đại hội bầu lại cái ban huynh trưởng của miền Tô Liên, mà hòa thượng Thích Chí Chơn đó là vị sáng tổ của cái ban hướng dẫn và đồng thời các đơn vị gia đình Phật tử trong cái miền Tô Liên thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hay mọi Hoa Kỳ. Và hòa thượng coi như là một cái bóng mát lớn cho cái sự làm việc của chúng tôi, đó là bên tổng vụ thanh niên và gia đình Phật tử, là một vụ trong các vụ về tuổi trẻ của tổng vụ thanh niên. Phải nói rằng tôi ngồi đây là ngồi trong cái bóng mát tỏa rộng của hòa thượng Thích Chí Chơn. Và cái miền Tố Liên trong tổ chức gia đình Phật tử và sắp và nay đã ở chùa cơ sở Hải Đức này là cung cấp cho cái địa điểm để bán dẫn miền Tố Liên tổ chức đại hội. Và sắp sửa chiều hôm nay sẽ khai mạc, diễn ra khai mạc đại hội. Cái chuyến đại hội nó có vẻ lớn lao, chúng ta nghĩ rằng sẽ có đông đảo hàng trăm và nhiều trăm về tham dự, nhưng mà sự thật ra nó không phải như vậy. Tại vì đây là các huynh trưởng trong cả các cái chức vụ ban huynh trưởng của các đơn vị gia đình Phật tử, cũng như các huynh trưởng trong ban hướng dẫn của miền Tô Liên về tham dự. Chúng ta không biết là con số là bao nhiêu thì cũng chưa nắm được, nhưng mà không có đông như chúng ta nghĩ về một cái đại hội diễn ra nhiều trăm huynh trưởng hay nhiều trăm thành viên. Nhưng phải nói rằng chùa Hải Đức là đơn vị gia đình Phật tử chùa Hải Đức, có cái đơn có tên gì riêng mà đơn vị gia đình Phật tử Hải Đức thôi, lấy tên chùa làm đơn vị. Ai là huynh trưởng của gia đình Phật tử Hải Đức? Có ai hay là quý vị là đạo hữu trong ban bảo trợ rồi giúp đỡ, có ai nằm đoàn sinh hoặc huynh trưởng của Hải Đức không? Dạ, cả đám bạn biết là biết quý vị. Thì hôm nay cái duyên sự chúng tôi ngồi đây, chúng tôi nhìn lại một cái dĩ vãng rất là năng động của chúng tôi, chứ không phải là một dĩ vãng ngồi chờ mấy năm để tới đây. Cho nên cái sự việc mà chúng tôi ngồi đây là một sự việc đối với cá nhân tôi rất là hy hữu, rất là hy hữu. Tôi muốn sáng nay muốn kể cho quý vị thấy rằng hai chục hai mươi mấy năm mới có một cơ hội để về ngồi trong cơ sở Chúa Hội Đức. Trước khi qua đây thì đạo hữu trưởng Nguyễn Lê Đức, bác sĩ Nguyễn Lê Đức đã gửi cho mấy cái đặc sản của chùa Hội Đức. Nhìn hình ảnh đây và bây giờ thấy đạo hữu trưởng Nguyễn Lê Đức năng nổ, chẳng những mà tới đây lo việc trước khi các thầy tới, lo việc sắp xếp công việc bài biện ra, kể cả vấn đề vệ sinh, rồi bây giờ là đứng chủ trì quay phim rồi chụp hình như vậy. Phải nói là một người mà năng động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, văn hóa, vấn đề về điều hành, vấn đề về tổ chức, vấn kể cả vấn đề về những vấn đề rất là lẽ ra nhiều người giúp đỡ vô, nhưng mà đạo hữu hội trưởng cũng vẫn phải giúp đỡ vậy. Thì biết là một người dấn thân làm việc đạo như vậy là quá rồi. Chúng tôi nghĩ là không có trông chờ với một đạo hữu hội trưởng của một ngôi chùa mà làm việc như vậy. Dĩ nhiên bên cạnh đạo hữu hội trưởng là có tất cả chúng ta. Chúng ta phải giúp vô, chúng ta phải góp sức vô, chúng ta phải làm cái gì mà chúng ta có thể bắt đầu được. Có như vậy công việc nó mới chạy được. Và cái việc dạy thì chúng ta phải biết rằng là người Phật tử, khi chúng ta hiểu được đạo, khi chúng ta có được những cái niềm vui do cái đời sống, niềm tin và sự học hỏi, sự hành trì của mình, có cái gì lợi lạc vào, thì cái lợi lạc đó chúng ta không nghĩ chỉ có riêng cho phần mình thôi. Chúng ta không nghĩ chỉ có riêng về gia đình mình thôi, mà chúng ta phải nghĩ đến làm sao để cho Pháp Luân thường chuyển, tức là lời dạy của Đức Phật phải được luân lưu, phải được truyền trao, duy trì rồi mà phải được truyền trao nữa. Thì chúng ta phải nghĩ đến hai cái chữ lợi tha. Mà nếu nói một cái cấp độ hơn là chúng ta phải nghĩ đến chữ hoằng pháp, lợi sanh. Chúng mà khi nói đến lợi tha, khi nói đến hoằng pháp lợi sanh, thì chúng ta phải nghĩ đến cái sự kết hợp quần tụ thành một cái tập thể đông người. Thì chúng ta cái việc làm đó nó mới có khả năng để mà kết quả, đem cái kết quả cho nhiều người được. Do đó khi một người Phật tử, khi nó là tự lợi rồi lợi tha, tự giác và giác tha, thì một mặt chúng ta lo về sự trang bị cho mình có một niềm tin vững chắc, trang bị cho mình có một cái kiến thức Phật học và tương đối khả dĩ, rằng chúng ta có hiểu được lời dạy của Đức Phật, những cái lời dạy cần thiết là phải lời dạy rất là căn bản trước. Rồi khi đến chúng ta tự lợi thì chúng ta phải nghĩ đến lợi tha, khi nói đến tự giác thì chúng ta phải nghĩ đến giác tha. Thì gần như đời sống của mình hàng ngày với bao nhiêu những cái sự bận rộn năng động, bận rộn đây chúng ta không hiểu theo nghĩa xấu, mà bận rộn đây chúng ta nghĩ là một người siêng năng, tinh tấn, quyết tâm và làm tất cả những cái hạnh nguyện nào mình có thể làm được, dầu là cái việc đó rất là nhỏ, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, mình đối với dòng họ của mình, với tín thủ của mình, người Phật tử đối với chùa, người Phật tử đối với hội Phật giáo địa phương, người Phật tử đối với Tam Bảo và người Phật tử đối với Phật Pháp. Cho nên như vậy thì phải nói đời sống mình luôn luôn lúc nào cũng năng động trong ý nghĩa tốt, chứ không phải năng động có ý nghĩa trong ý nghĩa xấu, tức là bung sung rồi làm những cái chuyện không có lợi ích, mà toàn là những ý nghĩa lợi ích hết. Như vậy thì trong đời sống hàng ngày của mình, cái tâm của mình không có lý do gì để cho những chuyện buồn phiền không đau nó chiếm cứ trong tâm hồn của mình. Cái tâm của mình không có chỗ để mình nghĩ đến chuyện xấu, chuyện buồn, chuyện bi quan, chuyện chán nản, chuyện mà nghĩ và làm không tốt đến cho tha nhân. Tại vì sao? Vì ngày 24 tiếng đồng hồ mà chúng ta có 8 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, 8 tiếng đồng hồ để giải trí và 8 tiếng đồng hồ để làm việc. Nếu mà gọi là cái phân chia có tính cách mà tổng thể như vậy. Nhưng mà thật sự ra thì chúng ta cũng đã dành quá nhiều thời giờ cho cái việc sinh sống cùng sinh kế của mình, để có cơm ăn, để có áo mặc, để có phương tiện đời sống, để có tiền bạc tiêu xài làm việc hữu ích cho mình, hữu ích cho người. 8 tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi dưỡng sức, kể cả ngủ nữa, rồi 8 tiếng đồng hồ để cho những cái nhu cầu có tính cách mà giải trí, vấn đề vệ sinh, vấn đề này kia. Thì thật sự ra còn thì giờ lại cho việc tu, việc học và việc phục vụ, chúng ta phải dành khéo léo lắm mới chúng ta mới có những cái thời giờ đã để ra đi chùa, để ra làm việc với Phật sự trong cái ngôi chùa địa phương, rồi để chúng ta nghe pháp, để chúng ta học hỏi về Phật pháp, để chúng ta đem cái lời dạy của Phật pháp để áp dụng trong đời sống thực tế hàng ngày, cái sự giao tế giao tiếp với tất cả mọi người chung quanh. Như vậy thì một người Phật tử khi mà có niềm tin với đạo, với Phật pháp, với Tam Bảo, khi người Phật tử có cái trách nhiệm đối với mình và có trách nhiệm đối với vấn đề hoằng pháp lợi lợi tha lợi sanh, thì gần như một đời sống vô cùng năng động và một đời sống vô cùng có ý nghĩa. Vì sao? Cái ý nghĩa tức là ý nghĩa nó được chăn hòa giữa cá nhân của mình và tha nhân. Cá nhân của mình làm sao để cho mình lời nói của mình mỗi lúc được vung xém, được quan tâm, lời nói mình mỗi lúc được tốt đẹp hơn. Rồi cái hành vi cử chỉ của mình mỗi lúc làm sao để có thể tốt đẹp hơn. Và cái tư tưởng, ý nghĩ của mình làm sao mỗi lúc mỗi tốt đẹp hơn. Chúng tôi muốn nhắc đến là cái ba cái hạnh nghiệp của mình, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì trong cái ý nghĩa trang hòa, tự lợi lợi tha, tự giác và giác tha, phải là cái ý nghĩa đó vô cùng quý vị nên phải để ý đến chuyện đó. Đã để ý rồi, đã quan tâm rồi thì nên tích cực để ý và quan tâm hơn nữa. Và nếu chúng ta chưa có quan tâm về điều đó thì chúng ta phải để ý, bắt đầu phải để ý và phải lên đường. Lên đường để làm, phải thật sự đem nó thực hành. Cho nên nếu mà chúng ta kháng khích với những giá trị như vậy thì đời sống vô cùng năng động và vô cùng ý nghĩa và vô cùng lợi ích và vô cùng, và nó niềm vui, nó trang hòa, nó chờ đợi của mình đó. Chứ không phải là cái nỗi buồn, không phải là nỗi khổ nó chờ đợi của mình, mà niềm vui nó chờ đợi mình, chung quanh mình, bên cạnh mình, trước mặt mình. Như vậy thì phải nói là một đời sống của một người tin Phật là một đời sống năng động, một đời sống có ý nghĩa với ý nghĩa cho mình và ý nghĩa cho tha nhân. Chúng ta là những người Việt tị nạn, chúng ta có nhiều cái bất hạnh, cho nên chúng ta mới bỏ sau lưng lại mồ mả tổ tiên, ông bà, dòng họ, quê hương để chúng ta tha phương cầu thực, tha phương để cầu có được cái cảnh sống mà chúng ta một lần đã ra khơi để đi tìm cái cảnh sống đó. Cái sự bất hạnh đó chúng ta ghi nhận, nhưng đồng thời chúng ta cũng có một cái cơ hội rất là hữu hạnh, hữu duyên, hữu phúc. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có mặt ở một cái đất nước này, một đất nước này được coi là một đất nước giàu mạnh về vật chất và về khoa học kỹ thuật. Phải nói là vừa rồi mà ngay lúc này đây, không biết là đạo hữu hội trưởng cho đến các vị có ảnh hưởng gì vấn đề cái trận bão Katrina vừa rồi xảy ra, ảnh hưởng thiệt hại cho ba tiểu bang đó là Louisiana, Missouri, Mississippi, xin lỗi quý vị, Mississippi và Alabama. Thì quý vị thấy rằng cái trận bão Katrina nó đem đến cái sự thiệt hại mà cho tới bây giờ con số họ nhắc đến về Phật và về đánh giá về tiền bạc, họ nói là 25 tỷ Mỹ kim, nhưng bây giờ có con số họ nhắc đến hàng trăm triệu Mỹ kim. 25 tỷ Mỹ kim, mà bây giờ họ nhắc đến con số hàng trăm tỷ Mỹ kim. Trăm triệu đã là quá lớn rồi, mà bây giờ nhắc đến hàng tỷ Mỹ kim thì quý vị quá lớn. Nhưng cái đó là chúng ta nói về vật chất, nhưng cái thiệt hại về nhân mạng cũng lớn. Trước đây chúng ta nói hàng trăm người chết, nhưng bây giờ họ nói đến hàng ngàn người chết. Vì thật sự họ chưa kiểm soát được. Vì quý vị biết rằng ba tiểu bang Louisiana, Mississippi và Alabama, thì Louisiana và đặc biệt ở New Orleans, cái sự thiệt hại nó rất là lớn. Vì nó diễn ra vậy quý vị, cái thành phố New Orleans là cái thành phố mà cái mặt đất của thành phố New Orleans thì nó thấp hơn mặt đất, thấp hơn cái mặt nước biển. Tức là nếu mà nó để bình thường á, thì cái thành phố New Orleans nó thật sự nó không có đất, nước nó tràn đầy, nó quá lấp mất rồi. Nhưng mà vì tại sao vẫn là thấp hơn mặt nước biển mà vẫn nơi đó vẫn là thành phố đất liền? Vì chung quanh cái thành phố New Orleans nó có cái bờ đất, bờ đê nó ngăn, cho nên nước nó không có tràn vô. Nước nó không có tràn vô, cho nên cái thành phố New Orleans nó được có mặt vì có cái bờ đê chung quanh. Đê điều tức là một cái bờ đất cao để ngăn cái mặt ngăn nước biển hay nước sông tràn vô thành phố New Orleans. Cái đê điều đó được thiết kế một cách có hệ thống và có nguyên tắc. Đó là từ mãi đến một năm 1900 mấy thì một vị kỹ sư và một cũng là một cái vị vị phát minh inventor, cái vị phát minh inventor và cái vị engineer về có khả năng để mà thảo hoạch ra cái cách làm sao để bảo vệ cho cái thành phố New Orleans mà không bị nước tràn vào. Thì lịch sử ngược dòng thời gian 1900 mấy, tức là bây giờ coi là cả trăm năm rồi. Nhưng mà cái đê điều đó nó không đủ để mà chống đỡ chỉ có đủ để chống đỡ cái bão cấp 3. Nhưng cái bão vừa rồi nó lên đến cấp 5, cho nên đê điều bị phá vỡ và nước tràn vào. Thì khi nước tràn vào, khi bão tố mà nó nổi lên và mưa xuống thì nó tràn vào ít thôi. Nhưng đến khi mà bão đi rồi thì còn có cái hội thủy nhân nó đông đầy, thì người ta nói là như một cái tô, một cái bô, và cái tô đó được nước đông đầy cho đến sau cái bão mới đông đầy. Cho nên tất cả cái ngôi nhà mà tràn ngập đó, thì chưa biết là trong nhà có bao nhiêu người chết, vì cái nhà nó chưa được mở cửa, cho tới bây giờ chưa được mở cửa. Cái sự tiếp cứu của chính quyền tiểu bang và chính quyền liên bang cho tới mãi cho đến 5-6 ngày sau, cho tới hôm qua mới thật sự ra cái sự tiếp cứu mới đầy đủ. Cho nên rằng nó trở thành vấn đề lớn trong cái sự thiệt hại của trận bão Katrina vừa rồi. Và cái sự thiệt hại lớn đó, trong đó có cộng đồng Việt Nam, có hàng ngàn người Việt Nam ở trong cái thành phố New Orleans và các cái thành phố tiểu bang là lân cận. Cho nên tự nhiên nó trở thành một cái sự tàn phá khủng khiếp. Tiểu bang thì là một cái kêu cứu rồi, và liên bang phải xuất chi cho cứu trợ đó, và điều động nhân sự ở các tiểu bang khác trên cấp độ liên bang để về cứu trợ đó. Và bây giờ chính phủ Mỹ đã chính thức kêu cứu cả thế giới rồi. Không ngờ mình sống ở Mỹ mà một trận bão xảy ra như bao nhiêu những trận bão khác có thiệt hại đó, nhưng cái thiệt hại lần này nó quá lớn lao, vì cái lớn lao đó ba tiểu bang, nhưng mà Louisiana và đặc biệt là thành phố New Orleans vẫn là cái sự thiệt hại quá lớn lao. Họ nghĩ đến cái chuyện có nên duy trì sau cái bão rồi, sau cái chuyện mà lụt lội đó, có nên tiếp tục duy trì cái thành phố lịch sử của New Orleans nó có mặt ở tại tiểu bang Louisiana hay không. Họ nghĩ đến chuyện dời cái thành phố đi ra khỏi và bỏ thành phố đó, cho đến cái chuyện như vậy nữa. Cái sự việc nó còn lớn chuyện, và họ có nên là có nên duy trì, có nên cần thiết phải duy trì cái thành phố như vậy với cái sự tốn kém lụt lội và hệ thống đê điều phải sửa sang chỉnh trang lại, phải làm vệ sinh lại, phải làm tất cả những chuyện khi mà không dễ dàng để mà người dân đi vô đó mà sống đôi tháng ba tháng, người ta nghĩ đến năm hàng năm và nhiều năm nữa cái thành phố đi ổn định mới phục hồi lại được, chứ không phải đơn giản. Chúng ta cứ nghĩ rằng bão đi qua, lụt đi qua đôi ngày, năm ngày, mười ngày thì đời sống trở lại phục hồi. Quý vị nên nhớ rằng nếu bão, nếu nhà của mình ở New Orleans, mình có nhà đó, mà nếu bão qua rồi, lụt qua rồi 5 ngày, 3 ngày mà nó đi đâu xong, kể cái ngôi nhà của mình nó bay đi mất nữa, thì mình cũng được về đó mình bắt đầu coi mình hư hại cái gì, bão tố này qua rồi hư hại cái gì, nhà nó mất gì, thì mình mới liên lạc với bảo hiểm, với tất cả cơ quan tổ chức mà cứu tế cứu trợ cho bão cho lụt, thì mình vẫn về ngôi nhà của mình. Bây giờ họ không về được. Họ không về được mà họ không biết là lúc nào họ về được. Những người trong thành phố New Orleans, cư dân trong thành phố New Orleans, bây giờ họ đi ra tản mát ra những cái thành phố lân cận, tiểu bang lân cận, kể cả qua bên Texas, tiểu bang của chúng tôi đang sống. Thì quý vị biết là 25.000 người vô trong Superdome của New Orleans ở trong đó, mà điện không có, nước không có. Thì trong cái Superdome mà ở 25.000 người, điện không có, nước không có, thì quý vị biết cảnh sống nó như thế nào. Chúng ta biết rằng dầu thiếu ăn được, nhưng mà nước không có, vệ sinh không có, thì quý vị thấy rằng đã thiếu ăn đã đó rồi mà nước không có, vệ sinh không có, thì quý vị biết cái cảnh nó sẽ như thế nào. Thì cho tới 5 ngày sau rồi thì cái sự cứu tế mới đi tới, thì quý vị biết là bên Texas là cái Astrodome thì cũng là sân vận động trường, thì đem chính quyền liên bang đem đến 300 cái xe bus để chở 25.000 người, di tản 25.000 người từ cái Superdome của New Orleans đi qua bên Houston, Texas để tái định cư họ trong vô trong cái Astrodome, tức là sân vận động đồng trường khác của thành phố Houston, thì đã dời họ qua, và bây giờ họ có chỗ ăn, chỗ ở đàng hoàng rồi. Đàng hoàng cũng ở trong người tập thể mấy chục ngàn người trong một cái sân vận động trường vậy thôi. Nhưng mà sân vận động trường bây giờ là có, mà tôi không biết là có máy lạnh, tôi chưa vô đó, tôi nghĩ là có máy lạnh nữa, nhưng mà điện, nước, vệ sinh đầy đủ và được cứu tế một cách đầy đủ. Bây giờ tới nơi đó rồi thì chính quyền tiểu bang Houston và tất cả các tổ chức tôn giáo từ thiện vân vân họ tới và giúp đỡ, thì bây giờ là được săn sóc đầy đủ, được săn sóc rất là đầy đủ. Thì trở lại quý vị, khi mà người Phật tử trước những hoàn cảnh như vậy, trước những điều kiện thiên tai và chúng ta trước đây đã có nhân tai September 11, tức là 11 tháng 9 quý vị, tất cả những cái biến thiên đó, nếu một người thật sự đã có đọc báo, có xem TV quý vị, đọc báo Anh hay báo Việt, xem TV Anh hay là Việt Nam, quý vị đều biết hết. quý vị bị biết. Mà khi biết được hết rồi, cái sự việc như vậy nó phải động tâm động não mình, phải động tâm động não mình. Hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, kiếp nhân sinh như vậy, và tình người như vậy, tất cả những cái chuyện đó nó phải động đến mình, phải động não đến mình, phải động đến suy tư của mình. Vì người Phật tử khi chúng ta biết, chúng ta sống, chúng ta tu, ta học, thì có hai cái giá trị mà chúng ta luôn luôn ghi nhớ, tức là làm sao để phát triển cái kiến thức của mình, kiến thức mình về Phật học, kiến thức về tất cả mọi cái gì mà mình có thể học được, đó là kiến thức của mình, về cái trí của mình, và về cái tâm của mình là cái lòng từ của mình. Chúng ta có kiến thức mà chúng ta không có lòng từ tâm, chúng ta có lòng từ tâm mà chúng ta không có kiến thức, thì đời sống của mình nó tính cách là nó không được trong tiếng Mỹ gọi là balance, tức là không có được quân bình. Kiến thức chúng ta học vô nhiều, chúng ta hiểu nhiều, nhưng chúng ta không có lòng từ tâm, chúng ta không có cái tâm hồn từ ái, từ bi quảng đại, thì tự nhiên cái kiến thức đó nó không có lợi ích gì bao nhiêu. Mà chúng ta có từ tâm từ ái mà chúng ta không có kiến thức, thì chúng ta đời sống chúng ta cũng không được sống một cách có lợi lạc, có quân bình, quý vị. Cho nên khi chúng ta trở lại là tự lợi và lợi tha, tự giác và giác tha, thì liền là nó đưa đến cái chuyện chúng ta phát triển cái gì. Chúng ta muốn tự lợi cho có thật sự có ý nghĩa, thì chúng ta phải có từ tâm, chúng ta phải có kiến thức. Và nói chung mà khi nói đến đến tự giác và giác tha cũng vậy, chúng ta phải có từ tâm và chúng ta phải có kiến thức, chứ là chúng ta phải học và chúng ta phải tu, chúng ta học và chúng ta phải thực hành. Nhờ đạo hữu trưởng, khi mà thời gian nó vừa đủ phải lẽ để chúng ta chấm dứt, thì đạo hữu trưởng giúp cho cái dấu hiệu gì để được hiểu kia là chúng ta sắp sửa hết giờ, thì chúng ta trở lại là việc học, việc áp dụng và lời dạy của những gì chúng ta học được, lời dạy của Đức Phật vào đời sống của mình, chúng ta gọi là tu sửa. Hay chúng ta phải thực hành thì cái chuyện hai cái giá trị học và thực hành, thì hai giá trị đó chúng ta phải bóng lên. Mà chúng ta nghĩ đến học không mà chúng ta không nghĩ đến thực hành thì nó không bình thường đâu. Mà chúng ta nghĩ đến thực hành mà chúng ta không học thì nó cũng không bình thường đâu. Tại vì sao? Học mà không hành thì cũng giống như một cái, chúng ta có một cái tủ sách, chúng ta có cái thư viện gia đình, chúng ta có cái phòng đọc sách, hay chúng ta có một cái chỗ đựng sách, chứa đựng nhiều kinh sách, kinh điển nhiều đó, mà chúng ta không thực hành thì cũng không ý nghĩa gì hết. Nó giống như cái tủ sách để đó, thì để đó giống như món đồ giá trị đó, món đồ cổ đó, kể cả giống như kim cương hộp sòn đó, nhưng mà bỏ trong tủ, khóa tủ lại, bỏ trong phòng, khóa phòng lại, thì đâu có lợi ích gì đâu. Cá nhân mình thì mình tự hào là mình có cái tủ sách như vậy, mình tự hào là có cái của quý như vậy, nhưng mà không lợi ích gì cho ai hết, không lợi ích gì cho mình, không lợi ích gì cho ai hết. Mà nếu tu mà không học thì cũng giống như mình thực hành, nhưng mà thực hành hiểu biết kiến thức ở đâu, lời dạy Đức Phật mình hiểu biết được gì để đem ra thực hành chứ. Mình không biết đến ngũ giới, mình không biết đến bát quan trai giới, mình không biết đến giới thì phải hiểu như thế nào, định thì phải hiểu như thế nào, tuệ học phải hiểu như thế nào, chúng ta không hiểu làm sao mà đem ra thực hành được. Cho nên mà nếu tu mà không học, ta gọi là tu mù. Tu mù tức là không có mắt, đúng, có mắt thì đâu biết đường đi. Không biết đường đi thì sẽ va chạm vào, đứng dậy là chúng ta bắt đầu bước chân đi, và chúng ta va chạm vào tường, vào vách, vào bàn, vào ghế này kia, thì chúng ta bị chờ đợi của mình là bị té, mình đi được xa được. Cho nên cái hai cái ý nghĩa học và hành, hay nôm na là học và tu, trực đêm ra lời dạy thực hành Đức Phật, đêm vào thực hành trong đời sống hàng ngày. Thực hành là thực hành cái gì? Tức là chúng ta áp dụng vào để hướng dẫn, để kiểm soát, để hướng dẫn, để cảnh tỉnh ba cái hành nghiệp của mình, đó là thân hành động, khẩu nói năng và tâm ý suy nghĩ của mình. Nếu được học và được tu như vậy, thì cái ý nghĩa trong ý nghĩa đời sống hàng ngày của mình, tự lợi và lợi tha, tự giác và giác tha, thì từ đó những ý nghĩa lợi ích từ cái học và cái tu của mình trang hòa lợi ích cho mình và cho người, tự lợi cho mình và lợi tha cho người, tự giác cho mình và giác tha cho người, tự nhiên cái ý nghĩa đó nó bắt nhu cầu một cách rất là hài hòa và rất là ý nghĩa. Chúng ta làm một cái chuyện gì mà nó có ý nghĩa thì tự nhiên cái việc làm của mình nó được nâng cấp lên, mình có cơ hội để mà nó tiến. Nó, vì không có ai làm chuyện gì mà không vui mà tiếp tục làm hoài chuyện đó. Quý vị gánh vác một cái đời sống, một cái gia đình, vợ chồng và con cái, dĩ nhiên là cực khổ, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, vất vả vô cùng. Nhưng mà nó cái kết quả nó đền bù lại là cái niềm vui. niềm vui trong tình nghĩa vợ chồng, niềm vui trong tình nghĩa cha con, niềm vui trong một cái mái ấm gia đình. Và niềm vui nữa là mình góp phần cho cái tương lai, cho cái dòng họ của mình, và cái dòng họ của mình được tiếp nối đời đời tổ tiên xuống tới mình, và mình đến cái thế hệ con cháu. Như vậy thì cái sự duy trì trong một cái đơn vị gia đình, cái dòng, trong cái dòng họ của mình, điều đó cũng có nghĩa là góp phần trong cái sự tiếp nối cho cái đời sống của con người trên mặt đất này, trong dòng họ, trong xã hội, trong quốc gia, và trong cái đời sống của con người, nhân loại trên thế giới này. Cho nên khi mà mình có đời sống có lợi ích, có lợi lạc cho mình và cho người, chồng có lợi ích, có lợi lạc cho mình và có lợi lạc cho người, tức là vợ cho con, vợ cũng phải cho chồng và cho con, vân vân, con cái cho cha mẹ và gia đình của mình, cho dòng họ của mình, thì những cái lợi ích đó đem lại cái sự an vui, sự lợi ích, sự ý nghĩa đó, đó là một cái phần thưởng, đó là một sự khích lệ. Và như vậy, và nhờ vậy cho nên dầu là đời sống tại gia cư sĩ quý vị có cực nhọc, có khổ cực thật, nhưng quý vị đền bù lại vẫn có cái niềm vui, và niềm vui đó nó khích lệ cho mình tiếp tục đi đường nữa. Và cũng vậy, quý vị tới chùa, nếu chùa đây mà quý đạo của Phật tử không chịu thương chịu khó, các vị trong ban trị sự quản trị của chùa, trong ban hộ trì tam bảo của chùa không chịu thương chịu khó, đạo hữu hội trưởng khi có sinh hoạt cuối tuần mà không chịu thương chịu khó tới sớm để lo tính toán cái công việc của chùa trong cái ngày cuối tuần, thì chùa không thể có mặt được. Và ngôi chùa không có mặt được thì các bậc xuất gia tăng ni không thể dừng chân, không có địa điểm, không có chỗ nào để dừng chân trên cung đường hoằng pháp của mình, đi đó đi đây, không có chỗ nào để dừng chân để thuyết pháp, để hướng dẫn những khóa tu học. Như vậy thì Phật pháp không có cơ hội để giới thiệu, để trình bày cho mọi người, trong đó có chúng ta, để được học và được tu. Thì mặc dù rằng ban trị sự, ban hộ trì tam bảo, mặc dù là cá nhân như đạo hữu trưởng ngồi đây, như quý vị ngồi ở đây, chúng ta đến chùa là chúng ta bỏ thì giờ ra, chúng ta bỏ công sức ra, và kể cả bỏ tiền bạc có được, nhưng mà nó đền bù lại là chúng ta biết rằng ở đây chúng ta có ngôi chùa, ở đây chư tôn đức tăng ni trong quá trình lịch sử của chùa có biết bao nhiêu vị tôn đức tăng ni về đây để hoằng pháp. Thì trong cái ý nghĩa về lợi tha đó, trong ý nghĩa giác tha đó, trong ý nghĩa hoằng pháp đó, nhờ mỗi bàn tay tấm gốc của quý vị, từ quý vị tiền nhiệm cho tới bây giờ, từ quý vị đến đây khai sơn lập chùa lập hội cho tới bây giờ, cho đến những người trẻ ngồi đây, chúng ta tiếp nối góp bàn tay để cho cái ngôi chùa Phật pháp của chúng ta được có mặt trong cộng đồng ở miền Bắc của tiểu bang Florida này. Thì trên ý nghĩa mà cái sự suy nghĩ của mình thôi cũng đã thấy vui rồi. Vì nếu chúng ta không đóng góp bàn tay vào công sức, vào tiền bạc, vào thì ngôi chùa, lịch sử ngôi chùa cho làm sao cho một cái quá trình lâu dài như vậy vẫn tồn tại cho tới ngày nay, thì trong ý nghĩa hướng về Phật pháp quý vị thấy vui rồi. Đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cực nhọc, tốn tiền của, nhưng mà cái thành quả là quý vị thấy vui rồi. Rồi trong ý nghĩa mà tạo cái công đức, tạo cái phước lành, tạo cái công đức hoằng pháp, thì quý vị có dư phần vô với ban quản trị, với ban trị sự, với cộng đồng người Phật tử tại tiểu bang Florida nói chung, và ở thành phố Jacksonville này nói riêng, là có bàn tay đóng góp công sức của quý vị. Quý vị nghĩ là quý vị niềm vui được cực nhập bao nhiêu, nhưng quý vị cũng quên được hết. Rồi trong ý nghĩa mà tác tạo công đức, phước đức, quý vị đã làm được cái chuyện đó cho bản thân của mình, cho gia đình của mình, tại vì đó là một cái tiến trình nhân quả tự nhiên thôi. Hễ làm phước thì có phước, làm lành thì được vui, gieo nhân lành sẽ gặt hái quả lành, và cái nhân lành này, cái nhân lành nó nằm trong cái ở trong cái biển công đức của tam bảo, của chánh pháp. Thành ra trên cung đường tiến tu đạo nghiệp đó, đó là sự việc quý vị đã và đang bắt đầu, và đã và đang đi trên cung đường tiến tu đạo nghiệp. Thì như vậy quý vị thấy rằng, phải nói rằng khi có suy nghĩ như vậy, quý vị thấy là cái công mà không phí, mồ hôi nước mắt bỏ ra không có phí, tiền bạc bỏ ra không có phí, công sức mình bỏ ra, sức khỏe mình bỏ ra không có phí, mà chúng ta đang làm cái việc đó là quả thật chúng ta cần chứ phải đầu tư, phải khổ nhọc như vậy nó mới có ý nghĩa được. Không có việc làm gì chúng ta ngồi ở nhà trần chăn mà lại chúng ta nó là chúng ta tiến tu đạo nghiệp được hết. Chúng ta đem tiền bạc để phung phí vào những cái chuyện cờ bạc, rượu chè, ca hát, mà để mà chúng ta trong cái sinh hoạt đó chúng ta quên mình đi, quên về cái chuyện mà tác tạo công đức, quên về cái chuyện tiến tu đạo nghiệp, để ba cái hạnh nghiệp của mình, thân khẩu ý của mình nó được quan rạng ra. chúng ta không có bỏ công sức vào đó, mà chúng ta ngược lại tự nhiên những cái chuyện đó có tính cách tạm bợ, và nếu chúng ta lao mình vào trong đó dài thời gian thì chúng ta cuộc đời chúng ta chỉ cứ hứa hẹn là đi xuống thôi, chúng ta không thể đi lên được. Đời sống hiện kiếp chúng ta cũng cứ hứa hẹn của mình là những ngày tháng buồn sắp tới thôi, không có cái gì mà vui được. Và kiếp sống chúng ta cũng là một kiếp sống hứa hẹn trước mặt là buồn, và nếu chúng ta bỏ kiếp sống này chúng ta đi một thế giới khác thì sinh kiếp chúng ta không thể vãng sinh được. Chúng ta không thể vãng sinh được, tại vì cái tâm hồn của mình, lời hạnh nghiệp của mình là cái hạnh nghiệp chúng ta trầm mình trong cái điều xấu, không phải là điều tốt, thì không có cái gì đã là trầm mà chúng ta đầu tư cuộc đời của mình trong một cái điều xấu, thì điều xấu đó không có gì hứa hẹn trong một ngày mai tương lai của mình, kiếp tới của mình mà nó quang minh chánh đại, an vui hạnh phúc được. Cho nên khi chúng ta trở lại là khi từ lợi thì luôn chúng ta phải nghĩ đến lợi tha, khi từ giác chúng ta phải nghĩ đến giác tha, khi chúng ta biết đến giá trị Phật pháp, chúng ta ứng dụng và có lợi ích trong quá trình tiến tu của mình, thì chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện làm sao để ánh sáng của Phật pháp phải tỏa rộng đến cho mọi người xung quanh của chúng ta, từ trong người thân cho đến kẻ sơ, quý vị biết, từ trong người chúng ta quen biết cho đến người chúng ta không quen biết, thì có như vậy thì chúng ta thấy niềm vui mỗi ngày sống trong cái việc ý nghĩa tiến tu đạo nghiệp, từ lợi và lợi tha, tự giác và giác tha, chúng ta thấy một cuộc đời vô cùng có ý nghĩa. Chúng ta là những người Việt tị nạn, và chúng ta là những người Phật tử, mà chúng ta đến cái đất nước này quả thật là đất nước, đó là đất nước khuyến khích chúng ta trong đời sống tinh thần vô cùng. Nếu quý vị mà có đọc sách Phật báo, chúng ta biết là bây giờ ai đọc sách Anh ngữ hiểu như thế nào, thì nếu mà quý vị tìm đọc trong những cái tài liệu thì quý vị cũng cập nhật được, dầu là quý vị không đọc được sách Anh ngữ, quý vị không nghe được đài TV, radio trong tiếng Anh, thì quý vị đọc trong tiếng Việt thì tôi nghĩ rằng quý vị cũng đủ bắt nhịp cầu, có thể là không có nhanh chóng hơn những người đọc sách báo Mỹ, nhưng mà tôi nghĩ rằng quý vị cũng đi theo kịp, nghĩa là các vị mà đọc trực tiếp, nghe trực tiếp, nhìn trực tiếp về trong tài liệu truyền thông, truyền tin trong tiếng Mỹ thì quý vị cũng hiểu trong tiếng Việt quý vị. Tại vì bây giờ sách báo Việt Nam, Tuần báo, rồi kể cả Nhật báo tiếng Việt, đặt sang Tuần báo, rồi kể cả Nhật báo tiếng Việt, và kể cả radio cập nhật hàng ngày, quý vị biết là quý vị sướng lắm. Tôi nói theo quý vị là thông tin rất là đầy đủ, ai muốn biết về những thông tin đại chúng bây giờ. Và quý vị biết là cái đất nước Hoa Kỳ này là một đất nước là gần như số một về nhiều thứ. Và chúng ta không nói về khoa học kỹ thuật, chúng ta không nói về giàu có về vật chất, chúng ta không nói về cái sức mạnh về quân sự v.v. Nhưng mà cái đời sống tâm linh, tín ngưỡng thì cái xã hội này cũng vẫn là cái xã hội số một ở trên thế giới này. Cái số một của họ, number one, cái số một của họ về tất cả, về kinh tế, về quân sự, về chính trị, về khoa học kỹ thuật rồi, mà vẫn là số một của đất nước sống cho đời sống giá trị về tinh thần. Chúng tôi đi qua đây, tôi có mua một cái tờ báo, hình như là tờ báo Tuần báo, tờ báo đó, chúng tôi cũng quay biết Time, tờ báo Time là tờ báo People gì đó không biết. Thì trong cái tờ báo này, cái chủ đề tức là đời sống tinh thần ở xứ Mỹ, đời sống tinh thần, thì quả thực là ở đây là họ sống đời sống tín ngưỡng rất là cao. Họ có cái đời sống tinh thần của họ, tín ngưỡng của họ. Cái mà đông đảo người mà họ sống đó là họ muốn sống một cái đời sống tinh thần, mà làm sao để có một cái sự liên hệ, có một sự liên hệ đối với Thượng Đế. Nó gọi là personal relation to God, tức là đời sống liên hệ có tính cách cá nhân của mình đối với một đấng Thượng Đế. Chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta bỏ qua về cái chuyện Thượng Đế là như thế nào, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta đó là một đời sống tôn giáo của họ. Vì đời sống của xã hội này là xã hội văn hóa của Thiên Chúa Giáo, văn hóa của văn hóa mà văn hóa tôn giáo thần linh, tức là Thượng Đế. Cho nên khi nói như vậy tức là cái số người đó lên đến nghĩa là 40 mấy, gần 50% cái số người sống như vậy. Và nhiều tín ngưỡng khác, nhiều cái giá trị. Chúng ta rất là lạ là họ nói là cái số người mà họ tìm cầu đời sống tinh thần để có một cái niềm, để có một cái niềm tin, và niềm tin đó làm sao để có một, họ có một cái đời sống lợi ích về hạnh phúc, niềm vui và hạnh phúc cho cái đời sống tinh thần của họ. Thì cái lãnh vực đó, cái số người đó, số người đó ít, khoảng chừng 20 mấy 30. Nhưng mà chúng ta biết cái đường dài á, là cái số hai mấy người, hai mấy ba chục, họ có một cái nguyên tắc sống làm sao để có họ đời sống an lạc và hạnh phúc. Thì chúng ta biết rằng trong tương lai cái số người này nó sẽ lên, nó sẽ tranh giành với cái số người 40 mấy, 50% mà họ muốn có một đời sống giao thông với một đám thượng đế. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái số người mà thứ hai này là họ muốn có một đời sống tinh thần đó, cái cách sống, một cái tôn giáo, một tín ngưỡng nào đó, một cái giá trị tinh thần nào đó, họ tìm được cái đời sống an lạc tự thân của họ và hạnh phúc của họ. Thì cái số đó bây giờ là số thứ hai, là cấp hai. Còn cấp thứ nhất là họ sống có một cái, họ tìm cái sự thông đồng với một cái đấng thượng đế. Thượng đế như thế nào đó thì mỗi cá nhân họ có một cách diễn dịch riêng. Nhưng mà Phật giáo sẽ dựng phần vào cái đời sống của những người thứ hai này, tức là làm sao có một cái giá trị tinh thần tín ngưỡng mà họ có được an lạc hạnh phúc cho cá nhân họ. Thì tôi nghĩ rằng Phật giáo sẽ dựng phần và có mặt để giúp đỡ cho những người này. Và những người này tôi nghĩ rằng về lâu về dài họ sẽ có một cái sức mạnh để đi lên từ cái ít đứng vào cái hạng nhì thứ hai này, thì họ có thể lên ngang bằng với cái số người đông nhất, số một đó, và họ có thể đi qua mặt cái số người mà sống trong một cái đấng thượng đế. Vì thật sự ra chúng ta sống cái xã hội này, khoa học kỹ thuật này, để cho người ta tìm hiểu rằng thật sự ra nói đến thượng đế thì chưa có ai, họ chỉ diễn dịch có cái cá nhân của họ. Họ có thể nói cho người khác về cái cá nhân của họ, quan niệm về thượng đế như thế nào, họ có thể nói lên. Nhưng mà để chỉ bày cho người khác có một hiểu về đấng thượng đế là thế nào thì không ai có thể thượng đế. Không ai có thể thượng đế, không ai nói về cho ai biết là God là như thế nào, và không ai thấy một cách chứng minh God là như thế nào. Thì đó là vấn đề của họ. Và họ sẽ không đi xa đường, họ sẽ không đi xa đường trên cái lĩnh vực đó, và họ không thể chia sớt người khác. Cho tới bây giờ đời sống khoa học kỹ thuật cao thì họ sẽ gặp khó khăn hơn. Nhưng mà quý vị biết Âu Châu trước đây á, là tài sản, chúng ta nói là đất đai, chúng ta nói là lãnh thổ, chúng ta nói vật chất. Thì trước đây Âu Châu là gia tài, là tài sản của tòa thánh Vatican ở Rome, ở Italy. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ có khoảng 8-9% người đi nhà thờ, và hầu hết là nhà thờ vắng, nhà thờ lớn chỉ là những di tích lịch sử hơn là những cơ sở của tôn giáo. Từ cái cách mạng, từ cái mà phát triển về dân chủ, từ cái mà nhà thờ hội La Mã không thể xem vào trong đời sống của thế gian, của các chính phủ, thì tự nhiên là cái vai trò của tôn giáo, nhất là có cái cách giáo quyền, không còn ảnh hưởng gì họ nữa. Cho nên Âu Châu bây giờ là số người mà đi nhà thờ, số người mặc dù là họ có nói là họ là thuộc về tín ngưỡng, họ thuộc về, nó có hai cái chữ mà họ viết vào. Một á, là nói tiếng ngưỡng là religious, là tiếng ngưỡng. Hai á, là spiritual tức là về đời sống tinh thần. Thì hai cái có người họ nói là họ sống một đời sống tinh thần, thì họ nói là họ đời sống thiên về đời sống tinh thần, tức là họ dùng cái trong tiếng Anh gọi là spiritual. Nhưng mà nếu mà gọi là họ khẳng định họ là thuộc tôn giáo nào thì họ dùng religious, thì họ có sống theo tiếng ngưỡng không. Thì hai cái chữ đó họ dùng nó lẫn lộn với nhau. Mà khi nó là spiritual thì họ không cần thiết để đi nhà thờ, nhưng họ tôn trọng cái đời sống giá trị tinh thần tín ngưỡng, nhưng họ không cần thiết phải đi nhà thờ, không, họ không cần thiết phải buộc ràng họ với một tôn giáo nào. Trong khi đó religious thì họ phải cần thiết buộc ràng họ là Phật giáo, họ là Thiên Chúa giáo, là Tin Lành, hay họ Thiên Chúa giáo về La Mã, họ là Do Thái, họ là Hồi giáo, vân vân. Thì hai cái từ ngữ đó nó bắt đầu là nó tranh giành với nhau. Nếu họ là có một đời sống tinh thần thì họ không cần thiết, ví dụ như chúng ta thấy là họ là Thiên Chúa giáo nhưng họ có thể đi đến học đạo Phật giáo, một vị linh mục, một vị mục sư, họ có thể đi tới họ, hay là họ cung chiên Tin Lành Thiên Chúa, họ có thể đi đến chùa để họ học sống về cái nguyên tắc sống của Phật giáo. Thì chúng ta thấy rằng đạo Phật đã có mặt ở Tây phương này, ở nước Mỹ này, thì chúng ta biết rằng đạo Phật đang có một lĩnh vực, một cái phạm vi rất là rộng rãi, một cái mảnh đất rất là phì nhiêu, một cái khoảng trời rất là rộng rãi, một cái khoảng trống rất là rộng rãi để cho cái sự góp phần hoằng pháp của chư tôn đức tăng ni, kể cả các vị Phật tử, các vị cư sĩ, các vị có mặt ở đây để dự phần vô, để trình bày và để giới thiệu cái nguyên tắc sống làm sao để có được sự an lạc, sự hạnh phúc. thì cái số 20-mấy% này sẽ có lúc nào đó, tôi nghĩ rằng không có lâu lắm đâu, họ sẽ lên cân bằng với số người sống tín ngưỡng religious, mà religious của họ là họ tin vào thượng đế, họ tin vào God, thì và cuối cùng là sẽ vượt qua cái số người đó. Chúng tôi tin tưởng vô cùng. Tại vì sao? Vì đạo Phật của chúng ta đến đâu là đến vì sự hòa bình. Ngày hôm nay người ta nhắc đến tôn giáo, hai thế lực tôn giáo bây giờ đang tranh giành với nhau và đang dừng phần vào cái việc chiến tranh và hòa bình trên thế giới này. Vì họ gây ra chiến tranh, tạo ra chiến tranh cho đó, nên họ phải có trách nhiệm bổn phận phải đem phải chấm dứt chiến tranh để đem lại sự hòa bình. Cho nên họ có mặt và họ đang có trách nhiệm chiến tranh hòa bình trên thế giới này, trên cái vùng chiến tranh mà chúng ta biết đó, điểm xíu qua mà đặc biệt là bên Trung Đông đó. Thì Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, Muslim và Christianity, mà họ không nhắc nhiều đến Phật giáo. Vì sao? Vì Phật giáo có mặt như là cơm ăn, giống như không khí để thở. Khi nào họ cần có, họ đói thì họ cơm ăn, khi nào họ thở thì có không khí ra để họ thở. Cho nên cơm có đó và không khí có đó họ cũng cần nhắc đến. Nhưng cái nhắc đến của họ là làm sao để chấm dứt chiến tranh để đến đời hòa bình. Thì là Hồi giáo với những người mà gọi quá khích, những người quá khích, trong cái bệnh gọi là extremist, tức là người quá khích. Và họ bây giờ là họ là những người khủng bố, khủng bố ân dưới nhiều thứ khác nhau. Họ là những người extremist đó, họ được liệt kê vào những người gọi là terrorist, tức là khủng bố. Và những người khủng bố này là họ nó nhân danh thượng đế, họ tìm mọi cách họ triệt hạ cái ảnh hưởng, trong bất cứ ảnh hưởng nào của người Tây Phương. Và người Tây Phương đó, họ có cái người đó là đến cái đất nước của họ, thế giới Hồi giáo của họ, người Tây Phương đó là đại diện cho những người Thiên Chúa giáo Christian. Cho nên Christianity với Muslim họ đấu chọi với nhau, những thế lực đó họ đấu chọi với nhau. Và họ không cần nhắc đến Phật giáo. Vì sao? Vì Phật giáo không dùng phần trong cái chuyện mà gây cái sự đấu chọi đó, gây cái sự chiến tranh đó. Và Phật giáo là một cái tổ chức tôn giáo, nếu được nói như vậy, có tính cách rất là tự do. Tức là tự do đến nỗi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, và mỗi người phải tự trách nhiệm với mình. Và Phật giáo hay nói đúng là Đức Phật gì trao cho chúng ta một nguyên tắc cách sống, một cái cách sống, tức là way of life. Và ai học bao nhiêu cái nguyên tắc đó thì về tự mình học và tự mình thực hành và ứng dụng, và tự mình có trách nhiệm với chính mình, cái sự tiến tu đạo nghiệp. Có nghĩa là tự mình trách nhiệm của mình, tự mình bảo vệ mình và tự mình ứng dụng và lời dạy cái Đức Phật, tự mình phát triển cái con đường phát triển từ bi và trí tuệ đó. Rồi tự mình cảm thấy rằng mình hòa hợp với ai, mình kết hợp với ai, mình đi chùa nào, mình tham dự cái khóa tu học nào, trong nhóm Phật tử nào, thì tự mình cũng tự chọn lựa. Chứ ở trên chư tôn đức tăng ni và chúng ta không có một người cao mà điều khiển giống như hệ thống Thiên Chúa giáo La Mã có Đức Giáo Hoàng như vậy. Đức Giáo Hoàng nói là Đức Giáo Hoàng thay thế cho thượng đế, Đức Giáo Hoàng ban lệnh, Đức Giáo Hoàng ban phép lạ. Thì Phật giáo không có như vậy. Rõ ràng là quý vị ngồi đó như vậy thì có ai ham dọa, có ai có nguyên tắc nào mà bảo quý vị đi chùa, và có nguyên tắc nào mà kéo quý vị đi chùa? Quý vị đi là quý vị tự động đi tới đây, và kể cả đạo hội trưởng ngồi đây cũng không có quyền gì để bảo quý vị là ngày đó đi chùa, cuối tuần đó đi chùa, hay ngày đó ở nhà, cuối tuần đó ở nhà. Và quý vị đi là quý vị tự nguyện, tất cả mọi việc đều là quý vị tự nguyện hết. Cho nên cái sự mà tự nguyện như vậy, nó không phải là tự nguyện mà nó không có đưa ra một đường lối nào. Nó rõ ràng là nó đưa ra đường lối, và đường lối đó, nguyên tắc đó, chúng ta trở lại với lời dạy của Đức Phật. Đó là giáo lý lời dạy của Đức Phật, đó là kinh, là luật, và đó là 45 năm hoằng pháp Đức Phật dạy cho chúng ta. Đường lối đó là giới, là định, là tuệ. Đường đó là con đường tu tâm. Đường đó là từ bi và trí tuệ. Đường đó là tự lợi lợi tha. Đường đó là tự giác và giác tha. Và rõ ràng là nó có nguyên tắc, nó có phương pháp rõ ràng. Quý vị nhớ rằng khi ai nói mình điều gì mà họ không đưa ra nguyên tắc, họ không đưa ra phương pháp, thì mình rất là khó biết lắm, không biết phải làm gì, phải nói gì, phải suy nghĩ gì và phải hành xử như thế nào. Nhưng mà người ta cho mình một cái tinh thần tự do tuyệt đối, nhưng mà đồng thời họ lại đưa ra một cái nguyên tắc để sống làm sao để có lợi ích cho mình và lợi ích cho người, để sống làm sao mà có được lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người, đưa ra làm sao mà để mình sống được cái an lạc cho mình, an lạc cho người. Cứ đưa ra phong nguyên tắc rõ ràng, có nguyên tắc đó là chúng ta đã và đang lắng nghe, đã và đang luận bàn, và bây giờ chúng ta đang luận bàn và chúng ta cùng với nhau thảo luận, thì chúng ta biết rằng Chúng ta sướng là chúng ta được tự do, và sự tự do đó chúng ta có phương pháp sống để làm sao phát triển cái sự tự do đó. Thì cái tự do đó nó phải gắn liền với cái trách nhiệm. Chúng ta không thể có một sự tự do không không mà có đời sống an lạc được. Không thể có tự do không không mà có cái bình an được. Không có cái sự tự do không không á, chúng ta nói nôm na là tự do luôn luôn nó gắn liền với trách nhiệm quý vị. Cho nên cuộc đời cũng phải quý vị biết thế. Người tuổi trẻ muốn có tự do, tách rời cái vòng tìm tọa của cha mẹ để được ra ngoài. Nhưng khi cái tự do nó không kéo dài đâu đó, cái tự do đó chúng ta có thể tự do làm cái gì chúng ta muốn. Nhưng mà thường tuổi trẻ luôn luôn đi tìm đối tượng, con trai đi tìm con gái đi tìm được ra, và cuối cùng ra kết hợp với nhau thành vợ chồng rồi thì tự do mà gọi là tự do một cách hoàn toàn để không có trách nhiệm, thời gian nó không kéo dài lâu, không kéo dài lâu. Cuối cùng ra rồi chúng ta phải kết hợp vợ con gái, phải lấy chồng con trai, phải có vợ, liền là vợ chồng thì liền là cái việc đơn vị gia đình đó nó ra một mình liền cái trách nhiệm đó liền. Cho nên tự do bây giờ không còn tự do không không nào, mà đi gắn liền với tự do trách nhiệm. Hễ là làm vợ rồi phải trách nhiệm đối với chồng, hễ làm chồng rồi phải trách nhiệm đối với vợ, mà hễ làm vợ làm chồng có con cái rồi thì cái trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, và đồng thời một cái đơn vị gia đình đó là một trách nhiệm, một gánh nặng rồi. Cho nên người tuổi trẻ cái tự do không không đó có lẽ là cái khoảng thời gian không có bao lâu trong cái tự do không không mà không có trách nhiệm đó. Mà hễ một con người tốt rồi, lúc nào giàu là còn tuổi trẻ ở trong gia đình hay ra khỏi gia đình rồi thì hễ là một người tốt, luôn luôn lúc nào cũng tự do đó và trách nhiệm cũng kèm theo. Ví dụ bây giờ mình tự do gì quý vị? Ví dụ bây giờ mình nói tự do ăn, tự do uống, tự do ngủ, tự do luyến ái quý vị. Thì thật sự ra một người tốt không bao giờ rằng không chọn món ăn hiền để ăn, mà hãy chọn món ăn hiền để ăn ấy, thì tự nhiên là nó giảm đi cái ngon rồi. Mà khi nói đến cái uống thì tự do nó chọn lựa muốn thì chọn lựa muốn ăn, muốn uống cái uống đó làm sao cho nó hiền. Rồi bây giờ cái vui chơi vậy, đi đêm cũng vậy, bất cứ vui chơi nào cũng nghĩ đến cái sự an toàn, cũng nghĩ đến sự an toàn, cũng nghĩ đến sau cái vui chơi đó rồi thì mình phải ra làm sao, phải nghĩ đến cái tương lai nó chờ đợi mình đó. Ăn cái món ăn đó phải nghĩ đến sức khỏe của mình, uống một cái uống đó phải nghĩ đến sức khỏe của mình, chơi cái chơi đó phải nghĩ đến an toàn của mình, chơi cái chơi bất cứ khi nào cũng phải nghĩ đến làm sao nó phải được an toàn. Còn nó không an toàn á thì hoàn toàn rằng mình không dám phiêu lưu trong cái đó. Mà khi nghĩ đến không an toàn, không dám phiêu lưu thì mình không tự do, không tự do được. Ví dụ lên phi quê lái xe quý vị, mà mở nhạc lên và hay là đi với bạn bè mà trò chuyện một cách tự do mà thiếu cái trách nhiệm, thiếu cái sự cẩn thận, thì cái vấn đề mình có mặt trên xe thì nó không thể chờ, cái chờ đợi của mình là tai nạn, bố bệnh viện và tự bị thương đến chết. Cho nên cuộc đời của chúng ta gần như khi mà chúng ta biết được rồi thì không có cái tự do giữ gìn được, mà tự do luôn luôn gắn liền với cái trách nhiệm của mình. Và nếu mình sống có tự do và mình có ý thức trách nhiệm thì tự nhiên cuộc sống của mình nó tự nhiên nó tốt đẹp, tự nhiên nó dễ dàng để tính vén lại trong cái việc mà mình có thể kiểm soát được, trong cái việc mà mình có thể tính toán được, trong cái việc mà mình có thể mưu cầu được, và trong cái việc mà mình có thể hy vọng được. Cho nên Đạo Phật cho chúng ta tự do trong đời sống tu hành, có 84.000 phương pháp tu tập, mình chọn lựa cái phương pháp nào thì tùy mình, mình chọn lựa cái nguyên tắc nào, cái phương pháp nào mình chọn lựa. Và mình không đòi hỏi phải tới chùa, mình mới được công nhận là một người Phật tử. Đi chùa hoặc không đi chùa nó không dự phần vào cái sự quyết định về cái giá trị của một người Phật tử. Và cái giá trị của người Phật tử cũng không phải là vì thầy, vì hòa thượng, bổn sư của mình, thường tọa đại đức tăng ni cho mình cái giá trị mình là có phải là Phật tử hay không, cũng không phải. Và chính Đức Phật cũng không cho mình một cái phạm trù quyết định rằng mình có phải là người Phật tử không. Đức Phật cũng không quyết định cái chuyện đó, mà tự mình đối với lời dạy của Đức Phật để mình khẳng định của mình có là người tốt trên những cái giá trị, trong những công thức, trong những khung vàng thước ngọc mà Đức Phật nói ra. Một người tốt không phải là cái người tốt đó vì sinh ra trong cái gia đình giàu có, cũng không phải là cái người tốt đó vì họ sinh ra trong cái gia đình quyền uy. Cái người tốt đó không phải người tốt đã sinh ra trong một cái gia đình quý tộc. Cái người tốt đó không phải người tốt đã sinh ra trong một cái gia đình có tín ngưỡng. Cái người tốt đó không phải người tốt đã sinh ra là cái người đẹp trai, đẹp gái cho nên tốt. Không, Đức Phật nói một cái người tốt không phải tùy thuộc trong tất cả mọi cái điều mà được kể đó, mà cái người tốt sinh ra làm người tốt là cái người đó hành vi của họ, ngôn ngữ của họ, tư tưởng của họ tốt, cho nên cái người đó là người tốt. Chứ không phải cái người tốt đó vì bởi sinh ra những cái điều mà vừa kể thôi. Cho nên ở đâu, ở giữa đông người, ở trong một cái chỗ một mình, hay là mình là ông bà gì, mình là tu sĩ, mình là cái người cư sĩ, mình là bất cứ là người nào, mà hễ bao lâu cái người đó vẫn giữ được ngôn từ của mình tốt, hành vi mình tốt, tư tưởng mình tốt, thì cái người đó tốt ngay cái giá trị ngay ở cái chỗ ngay lúc bây giờ mình đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm đó. Chứ không phải là vì mình tốt ngồi ông thượng tọa thuyết giảng như vậy là tốt, mà mình không tốt. Cũng phải là một cái vị, bất cứ vị nào, bất cứ vị nào trên địa cầu này, ở vòng trường hợp nào, họ không phải vì tốt là vì họ, dĩ nhiên là họ tốt như thế nào đó thì họ mới được đưa vào trong chỗ đó. Nhưng điều đó cũng không phải khẳng định rằng, hứa hẹn rằng tương lai sắp tới, ngày tới, năm tới, tháng tới, năm tới, cho tới lúc nào mà họ tốt, khi mà nắp quan tài đại lại rồi, thì một người khác nhìn lại cái lịch sử của cá nhân đó, trong cái quá trình sinh sống và hành động của cá nhân đó, mới đánh giá được cái tốt được bao nhiêu. Còn nếu là cái tốt thật sự thì chính là giá trị của Đức Phật nói như vậy. Có nghĩa bao lâu nó tốt thì người đó tốt, bao nhiêu lâu hành vi tốt là người tốt, bao lâu suy nghĩ tốt thì ngay lúc đó người đó là người tốt. Cái tốt ngay cái tại chỗ đó, chứ phải tốt trên chờ đến ngày tới, tháng tới, năm tới với mình mới người tốt. Hay là vì cái quá khứ của mình là mình con nhà nghèo, mình quá khứ là cái con nhà cô thế, mình quá khứ là sinh ra trong nhà thường dân chứ không phải nhà của tổng thống, nhà vua hay là nhà quyền uy, không phải vì cái quá khứ của mình đó mà ngày hôm nay, ngay bây giờ mình tốt mà họ nói là mình xấu được. Chính những giá trị đó là kỳ lắm quý vị. Chỉ có Đức Phật vị giác ngộ mới nói về cái tốt như vậy thôi. Như vậy cái tốt đó sẵn sàng chia sẻ với mọi người, chứ không phải là người đó là người Phật tử. Cho nên Đức Phật nói người đó tốt mà người đó ngoại đạo họ không tốt. Trong khi đó quý vị nên nhớ rằng những cái đạo mà thuộc đạo gọi là tin vào Thượng Đế, quý vị nghe này. Cái đạo mà tin vào, những người mà tin vào Thượng Đế là thứ nhất là phải xác định mình là thuộc, mình đặt trọn cái niềm tin vào một cái đấng đó, đấng Thượng Đế. Ví dụ như Thiên Chúa Giáo, họ nói là không ai thấy Thượng Đế God, nhưng mà họ nói rằng nhưng mà God, cái Đức Chúa Trời với sai Chúa Giêsu là con một của Thượng Đế xuống trần gian này chịu chết trong tinh thần tự giá để chuộc tội cho nhân loại. Và ai tin vào Chúa Giêsu thì tức là thông đồng của Thượng Đế, và tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là tin vào Thượng Đế và được cứu rỗi. Khi cái người đó tin vào Thượng Đế rồi thì cái người đó sẽ không bị, sau khi chết sẽ không đi vào hỏa ngục theo, mà cái người đó sẽ lên sẽ về với Đức Chúa Trời trên trời. Và cái người đó sau khi chết rồi sẽ được cứu rỗi về với Đức Chúa Trời. Còn bất cứ người nào mà không tin vào Chúa Giêsu, không tin vào Thượng Đế, thì cái hứa hẹn cái cuộc đời của người đó sống bất cứ giá trị nào tốt đẹp như thế nào, nhưng khi chết rồi chỉ có chỗ đi, đó là về hỏa ngục, về hỏa ngục thôi, chứ không thể được Đức Chúa Trời, không được Đức Chúa Trời đưa về sống với Đức Chúa Trời trên trời. Thế nên điều đó nó lạ kỳ vô cùng. Chúng ta biết rằng giữa cuộc đời này, gần như chúng ta biết là tin ai, tin vào Thượng Đế kiểu gì. Thượng Đế đó là Đức Chúa Trời của Do Thái, Đức Chúa Trời của Allah, của Muslim, của Hồi giáo, Đức Chúa Trời của Chúa, của người Thiên Chúa Giáo, God của Thiên Chúa Giáo. Và mình là người tin Phật, tin vào Đức Phật như một vị đạo sư, vị chỉ đường. Thì tất cả mọi người có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng sống ở đời này thì họ sinh ra họ phải bệnh, họ phải già, và cuối cùng họ phải chết. Và họ sinh ra thể là sống trong đất nước chiến tranh, họ phải bị chi phối bởi cái khổ đau của chiến tranh. Ví dụ chúng ta thấy là như lục trận bão lục Katrina diễn ra ở tại Louisiana, như ở Mississippi, ở Alabama, quý vị. Trong đó hầu hết là cái người tin God, quý vị. Hầu hết nạn nhân đó là người tin God, nạn nhân là người đã chết rồi, người nạn nhân đó là bây giờ không có nhà, có cửa để ở, phải ra khỏi cái thành phố của mình, thì hầu hết những người đó tin God, quý vị. Và trong đó có thiểu số người, tại vì mình là thiểu số người Việt Nam ở trên khoảng chừng vài ngàn người thôi. Mà người ngàn người đó không phải là người Phật giáo, Phật tử không, mà người nhiều ngàn người đó cũng tin vào vào Thượng Đế vậy, người Việt Nam. Nhưng mà họ có khác biệt gì giữa cái thiên tai nó tác hại, quý vị? Người Phật giáo hay không Phật giáo, người tin Chúa hay không tin Chúa, tác hại giống như nhau thôi. Như vậy có cái gì khác biệt chứ? Có gì khác biệt á? Tại vì nếu mà họ tin Chúa có gì khác biệt á thì phải được khác với những người không tin Chúa quý vị. Mà hầu hết những người đó là người tin Chúa quý vị. Như vậy thì họ khác biệt gì giữa cái thiên tai đó quý vị? Và trở lại với tsunami trong tháng 12 vừa rồi, năm rồi quý vị. Và hầu hết những người nạn nhân của tsunami gần 300.000 người quý vị. Gần 300.000 người. Thì quý vị, hầu hết người đó là người Hồi giáo và người Thiên Chúa giáo. Đó. Kể cả quốc gia Phật giáo như Thái Lan, như Tích Lan quý vị. Tích Lan quý vị, miền nam của Thái Lan, ở đảo Phuket, miền như ở Tích Lan, Sri Lanka. Thì hầu hết những người sống ở miền duyên hải, làm cái nghề du lịch, làm cái nghề nghề ngư nghiệp quý vị, hầu hết những người đó là người Thiên Chúa giáo và người Hồi giáo Muslim, chứ không phải người Phật giáo đâu quý vị. Thành đó quý vị, nếu ở dưới cuộc đời này mà người tin góp theo kiểu Muslim, góp theo kiểu Thiên Chúa giáo, góp theo kiểu Do Thái quý vị, và góp theo kiểu nhờ hình thức nhiều thức nhân, nếu có khác biệt với người tin Phật á, được cứu rỗi một cách đặc biệt, thì những người đó họ không chết như vậy, họ không bị tai nạn như vậy, họ không bị những cái sự tan thương khốc liệt của September 11 với cái tsunami, với cái bão lụt, những trận bão lụt. Cho nên các vị suy nghĩ đi, quý vị suy nghĩ đi, nếu tin về God và được cứu rỗi, tôi thường nói với quý vị, tôi quý vị tin, nhưng tôi trao đổi, nếu ở giữa cuộc đời này bất cứ cái tín ngưỡng nào mà tín ngưỡng họ nói đến nhiều tin vào thượng đế, mà nếu được có cái gì đặc biệt thì hãy đặc biệt ngay cái hiện kiếp này để cho mình thấy đi, thì tôi nghĩ rằng họ sẽ thu phục hết tất cả mọi người trên thế giới này. Phật giáo không còn chỗ để cho người tin Phật nữa. Đạo Phật không có còn chỗ để cho người tin Phật, mà bây giờ theo cái thống kê là đại khái họ nói đến khoảng trên dưới 500 triệu người theo tin Phật quý vị, nhưng mà con số đó nó còn bằng cả này quý vị, thì đâu có chỗ nào để họ tin Phật chứ. Từ tin Phật nó ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, với tự tu tự độ, quý vị biết. Mà nói đến cái tự mình là thấy buồn quá đi, nó chán, phải được dẫn đường, phải được nâng đỡ, phải được khích lệ, phải được cứu rỗi quý vị, phải được cứu rỗi chứ, phải được cứu rỗi, phải làm ai đó làm cho nhẹ bớt đi. Mình cần tiền tiêu thì họ cho tiền bạc, mình có công ăn việc làm thì họ cho công ăn việc làm, mình cần nhà ở họ cho nhà ở, mình cần chỗ vinh thăng phù phì gia thì họ cần tất cả cái gì, cái nhu cầu ham muốn của mình, cần của mình thì ai hãy thỏa mãn cho mình những nhu cầu đó. Thì thật sự là những người như vậy họ sẽ kéo tất cả những con người bây giờ trên trái đất về với cái tín ngưỡng họ hết, chứ không còn chỗ đâu để cho Phật giáo quý vị, có phải vậy không quý vị? Nhưng mà ai kéo được chứ quý vị? Ai cho mình những cái điều đó được không? Ngay cả cái ăn, ngay cái mạng sống của mình họ không cứu mình được, mà họ chờ đến khi chết rồi thì mới về với thượng đế. Quý vị làm sao mà đủ can đảm để giao cuộc đời của mình cuối trời, cuối cùng đó mình chết rồi mình mới được hưởng quý vị? Tại sao cứ hưởng ngay trong hiện kiếp cho mình, để cho mình thấy đi, để cho mình thấy, để mình tin đi. Mà ngay hiện kiếp mình, những người tin God hay không tin God, tin vào Phật hay không tin Phật, hoàn toàn không khác biệt nhau, không khác biệt nhau giữa tất cả mọi người sống trên trái đất này, dầu là tin đâu nữa, không khác biệt nhau. Trong cái già, trong cái đau, trong cái chết, trong cái thiên tai, trong cái nhân tai, trong cái chiến tranh, trong cái hòa bình, trong cái được và cái mất, cái vui và cái buồn trên trần thế này, hoàn toàn tự mình lo lấy á, thì mình bảo vệ lấy, mình mới được những cái giá trị đó. Và mình không tự lo, không bảo vệ mình thì mình mất hết, mình lười biếng thì không có cái kết quả giá trị nào là cho mình được, dầu là mình tin God hay không tin God, dầu là mình tin Phật hay không tin Phật. Cho nên ở cái điểm đó để chúng ta thấy rằng chúng ta có lý để chúng ta tin Phật, và cái lý của mình ai có đi vô rồi á mới thấy cái lý đó quả thật hữu lý. Tại sao sống mà mình có làm mồ hôi nước mắt, tiền bạc mình bỏ trong túi rồi thì cái đồng tiền nó mới thuộc về mình, cái đồng tiền đó mình làm phước, mình làm công đức, cái tiền đó mình nuôi vợ nuôi con, tiền đó mình làm phước thiện, tiền đó mình muốn làm cái gì thì mới tự do được, phải không? Thì cái tiền đó mà mồ hôi nước mắt mình bỏ trong túi của mình mà. Cho nên có nghĩa là mình phải tự mình vươn lên, tự mình nỗ lực, tự mình tìm cầu, tự mình tìm kiếm những giá trị, tự mình thể hiện làm sao để có lợi ích đó, thì cái đó mới trở thành một cái giá trị. Còn cái mà người khác cho mình và cuối cùng họ nó là tin đi sẽ được cứu rỗi, chết sẽ được về thiên đàng, mà không tin nó sẽ đi hỏa ngục. Nhưng mà nếu mà không tin mà đi hỏa ngục á, mà nên nhớ rằng người tin Chúa là tin được cứu rỗi là qua đức tin, chứ không phải qua việc làm tốt. Quý vị tốt trong hành động, tốt trong lời nói, tốt trong tư tưởng mình, tốt theo kiểu điều thiện mà ví dụ như chồng tốt với làm trọng nghĩa với vợ, vợ trọng nghĩa với chồng, cha mẹ trọng cái trách nhiệm làm cha mẹ đối với con cái hiếu thảo với cha mẹ, và người trên mặt đất này, người trong cộng đồng nhân loại này tốt với tha nhân. Tất cả những cái điều tốt đó, dầu quý vị làm 100% tốt, cái tốt đó không phải căn cứ tại đâu mà được cứu rỗi đâu. Cái tốt đó mà không tin Chúa cũng cuối cùng đi hỏa ngục thôi. Đó quý vị, những giá trị đó thật sự là nó xa lạ đối với mình lắm. nó xa lạ đối với mình là sao? Đối với mình đây mới nói là mình nói, đối với mình đây mình nói bằng giấy trên giấy chung chung. Ok, mình biết, mình thấy, mình nghe, mình học hỏi trong cái túi khôn của nhân loại này, quả thật cái đó nó xa lạ đối với mình. Tại vì sao? Chết đi mới được cứu rỗi. Còn hiện tại cũng có gì khác biệt? Nếu tôi tin Thượng Đế mà tôi già nó chậm đi, mình nói chậm thôi chứ nó đừng già nữa thì mới là già nó chậm đi, chứ đừng nói là cậu đừng già, bệnh nó bớt đi. Nhưng mà quý vị biết là người tin Chúa, tất cả những con người ở trên thế giới họ bệnh gì thì người tin Chúa họ bệnh kiểu đó. Họ cũng bệnh đó, cũng bị ung thư, cũng bị chết yếu, bị đủ thứ chuyện hết trơn. Bệnh nó bớt đi và sống cho nó được may mắn hơn người khác đi. Chỉ một chút thôi, giảm một chút thôi thì tôi sẽ tin vào Thượng Đế. Chỉ cần giảm một chút thôi, chứ đừng nói giảm nhiều nữa, chứ đừng nói giảm, chỉ cần giảm một chút đi. Nhưng mà có giảm được không quý vị? Không có giảm được đâu. Nhưng nếu như người tin Phật á, thì nó tin Phật, quý vị thấy cũng được. Quý vị biết, nếu quý vị áp dụng lời dạy của Đức Phật để áp dụng vào cái đời sống hạnh nghiệp của mình, thân hành động của mình, khẩu nói năng của mình, tâm ý suy nghĩ của mình, Đức Phật mới nói là áp dụng và lời dạy của Đức Phật, quý vị biết được áp dụng lời dạy Phật. Tức là hệ quý vị bớt đi 10 cái điều nói xấu trước đây mà quý vị biết đi bớt đi một điều, chỉ còn là 9 điều nữa. Thế lợi ích ngay, thế lợi ích ngay. Ông bà mình nói là họa tùng khẩu xuất mà bình tùng khẩu nhập. Tức là cái họa là do cái miệng của mình, do cái miệng mà nói ra, cho nên cái họa cho nó tới. Cho nên bây giờ trước đây 10 cái điều nói không tốt, bây giờ giảm lại bớt còn 9 điều. Trước đây mình nói 10 điều không tốt, thì bây giờ mình nói bớt lại 9 điều và tăng lên một cái điều tốt, thì tự nhiên cái họa nó bớt, từ từ là bớt lại, nó giảm bớt lại. Đó, quý vị bây giờ. Thì bây giờ nó là bệnh á, thì tùng khẩu nhập. Tức là cái bệnh á, là do cái miệng của mình ăn uống vô á, mà đến cái bệnh của mình á. Mà đúng không quý vị? Ở đây quý vị biết không? Cái chuyện đó là, kinh sư quý vị nó rõ ràng một chút. Cái tuổi mà ngoài 50 mà ăn uống một cách mà không cẩn thận, ăn không cẩn thận, uống không cẩn thận quý vị, thì quý vị biết cái gì? Cao máu nó nằm đó nó chờ đợi mình, tiểu đường nó nằm ở đó nó chờ đợi của mình, rồi bình tim, tim tức là nó liên quan đến cái mỡ trong máu, cholesterol ở trong máu. Tôi nói cái này là muốn điều của ông bác sĩ Nguyễn Lê Đức, ông đứng đâu, xin lỗi bác sĩ nha, nhưng mà tôi thì tôi có cái chuyên nghiệp như cái đây là trong vấn đề về gìn giữ sức khỏe, cho nên tôi cố gắng để học và hiểu cái đó, thì thành ra xin lỗi bác sĩ. Cho nên quý vị biết là bệnh tùng khẩu nhập thành, mà bệnh đâu có gì sướng nha, bệnh đâu có gì. Tuổi thọ ở đây có tăng, ngày hôm nay họ nói là cái tuổi thọ của người nữ ngày hôm nay là xích sót, tuổi thọ trung bình của người nữ là 80 tuổi, mà người đàn ông khoảng 78-79 tuổi. Cái tuổi thọ trung bình ngày hôm nay, cái tuổi thọ có kéo dài quả thật vào năm 1900 á, khoảng năm 1900, cái thế kỷ 1900 tuổi thọ của người trung bình trên thế giới này chỉ có 30-40 tuổi thôi. Nhưng ngày hôm nay nó đã năm đến cao như vậy, trung bình của tuổi thọ thế giới ngày nay cao, nhưng mà riêng ở Mỹ này mà tuổi thọ của trung bình ở Nhật cũng còn cao hơn Mỹ nữa. Nhưng mà tuổi thọ có kéo dài nhưng mà sống không khỏe mạnh có gì vui vậy? Cho nên cái người Mỹ họ chúc với nhau, họ không chúc long life là tuổi thọ dài, mà họ chúc với nhau là healthy life, tức là sống khỏe, sống mạnh khỏe. Cái sống mạnh khỏe với cái sống trường thọ khác nhau quý vị nghe. Sống 50 tuổi mà mạnh khỏe còn hơn sống 100 năm mà mình ương yếu mà hay là nằm trong giường bệnh hoài. Cho nên đó, cái người Mỹ nó thực tế với đời sống ở đây, nó chúc với nhau là sống khỏe, tức là healthy life. Chứ mình là trường thọ sống lâu là chúc muôn năm này chứ, chúc tổng thống muôn năm, tổng thống muôn năm, thượng đế muôn, vua muôn năm, nhưng mà đâu có ai sống mà cái đó mình chúc nhau mà ở đây healthy life. I wish you have a healthy life. Tôi trông mong bạn có cái đời sống khỏe. Chứ mà đúng vậy, mình cũng phải sống ở đây, phải sống bao lâu đó mà mình sống khỏe là vui. Chứ đừng có sống trường thọ một cái nằm trong giường bệnh trên siết hoài, hôm nay vô bệnh viện mai vô bệnh viện, mà sống đó là phải trợ nhờ máy móc mà mình sống còn thôi. Cho nên thưa quý vị trở lại, thực tế là lời dạy Đức Phật sao? Mình học, mình hiểu và áp dụng cho chính mình, cho chính bản thân mình, tự độ mình cái đó, tự độ của mình, độ mình sao mình sống sao có an lạc, sống sao có hạnh phúc, sống sao có lợi lạc, an lạc hạnh phúc cho mình, an lạc hạnh phúc cho người, tự lợi cho mình và lợi cho người. Người đó là ai vậy? Người đó là vợ phải nghĩ đến chồng, chồng phải nghĩ đến vợ, cha mẹ phải nghĩ đến con cái phải nghĩ cha mẹ. Chồng mà không nghĩ đến vợ thì nghĩ đến ai? Vợ không nghĩ đến chồng nghĩ đến ai? Cha mẹ không nghĩ đến con cái nghĩ đến ai? Rồi tha nhân, vạn loại chúng sanh. Chúng ta chưa nói đến chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta sống đây ở trong khung cảnh này, không biết bao nhiêu những cái đồ mà chúng ta xài, chúng ta sử dụng tiện nghi hàng ngày của mình đến từ chân trời, cái chân trời không biết nào mà nói. Đó. Tất cả cái gì cũng bây giờ là toàn cầu hóa, toàn cầu hóa. Thành ra là càng hiểu ra lời dạy của Đức Phật là mỗi con người sinh ra rồi nó liên hệ trùng trùng điệp điệp với tất cả mọi cái nhân duyên khác, mà nói về về chúng sanh á, về chúng sanh, về nhân loại, chúng ta liên hệ đấy. Tất cả chúng ta là bà con quý thuộc với nhau nhiều đời nhiều kiếp về trước, là nhiều cái vai trò gặp gỡ trong nhiều cái trạng huống tình cảnh cảnh sống khác nhau trên tiến trình quá trình sinh tử luân hồi. Cho nên lời dạy Đức Phật nó cụ thể là nó giống như mà bạn có tiền hả, đi làm, bạn muốn an lạc hạnh phúc hả, thì phải áp dụng những nguyên tắc để làm sao để xây dựng được cái sự an lạc hạnh phúc. Chứ bây giờ bạn muốn có an lạc hạnh phúc á, mà bạn không áp dụng những cái nguyên tắc mà sống cho có an lạc hạnh phúc, làm sao có an lạc hạnh phúc được? Muốn đi làm và học nghề rồi á, thì họ mới giao cái công việc cho mình, mà mình đi làm mà mình không có tay nghề làm sao, chỉ có sai đâu đến đó, thì vậy hết việc này chạy qua việc kia và làm việc nọ. Và lúc nào mình cũng làm việc mới, tức là mình không có tay nghề hết, mà họ có tay nghề chuyên môn, họ mới giao cho công việc cho mình cái việc đó. Như vậy thì mới có tiền bạc được. Thì có tiền á, mình không làm mà mình có tiền thì cái chuyện đó là phi lý. Cái muốn như vậy, cái trong như vậy là phi lý lắm quý vị, nó không hợp lý. Mà cái gì không hợp lý thì làm sao để sống có bình an, có an lạc, có hạnh phúc được. Mà bình an hạnh phúc chỉ có xảy ra khi mình sống có hợp lý, có phù hợp, có chân chánh, có đúng nghĩa, có đúng pháp, có đúng chân lý, có đúng sự thật. Thì mới có được an lạc hạnh phúc, nó theo đó mới có được chứ. Rồi của cải vật chất nó theo đó mới có được, an ninh an toàn mới có, từ đó mới có được. Cho nên quý vị biết ở trên trời bao la, nhưng người ta đi trên trời có 8 máy bay mà không xảy ra tai nạn hay xảy ra là rất là thiệt rồi. Ở trên đường phi quê rộng lớn như vậy, xe cộ đông đảo như vậy, mà người ta vẫn lái xe đi được, vẫn đi đến nơi đi chốn được, là có phương pháp. Trên biển mênh mông như vậy mà lái tàu đi mà không đẩy không gây tai nạn, ta đến bờ đến bến được, là có phương pháp. Công việc đủ thứ chuyện cơ sở hạt sự nó mở ra như vậy mà vô mình làm được là được huấn luyện, là có phương pháp. Thì cái việc mà xây dựng đời sống ông an lạc hạnh phúc nội tâm của mình cũng phải có phương pháp. Thì cái phương pháp đó là lời dạy của Đức Phật, mà lời dạy Đức Phật từ thấp cho lên cao quý vị. Cho nên lời dạy Đức Phật bậc hiền triết bậc trí giả nói rằng lời dạy của Đức Phật là một lời dạy mà có, nó giống như có cháo có thuốc cho người bệnh uống, và có cơm có bánh cho cái người mạnh dùng. Cho nên ứng hợp cho tất cả mọi lứa tuổi, mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh khác nhau. Nhẹ cái nặng gánh gia đình để có thì các vị đến xuất gia, mà nếu mà nặng gánh gia đình thì quý vị ở tại gia làm cư sĩ. Và những cái pháp môn tu học, dầu là xuất gia hay tại gia, dầu là còn độc thân hay có gia đình, dầu là già hay trẻ, đều có cái phương pháp để nâng cao đời sống của mình, cho mỗi người của mình nâng cao cái đời sống, giá đem lại giá trị của lời nói của mình, đem lại giá trị của việc làm của mình, và đem lại giá trị trong tư tưởng suy nghĩ của mình. Như vậy cái an lạc hạnh phúc không phải chờ đợi cho nên sau khi chết rồi người ta mới cho mình phần thưởng về cõi trời. Làm sao đủ can đảm để giao bạn mạng của mình để cuối cùng nó chết mới được cái đó. Cho nên họ dùng cái từ ngữ đẹp, họ nói khi chết họ nói là Chúa gọi, họ nói là Chúa gọi về. Nhưng có hỏi con chiên của họ, có ai trong được Chúa gọi về sớm không vậy? Thì Chúa gọi là khi chết rồi thì được cứu rỗi, đưa về cõi trời sống với Chúa, là đời sống vĩnh viễn, an lạc vĩnh viễn với nó. Thì lẽ ra là một cái chờ đợi, cái ước mong. Nhưng hỏi có ai thì còn sống ra được Chúa gọi, muốn Chúa gọi sớm không vậy? Nó hỏi họ, vậy anh hay chị chết được về, được Chúa cứu rỗi đưa về sống với nước trời, Chúa trời, vậy có muốn trông được Chúa gọi về sớm không? Tại vì chết rồi nó lại được Chúa gọi. Như vậy là có trông được Chúa gọi về sớm vậy, mình chắc chắn là trừ cái người đó mình gọi là không biết sao để nói nhưng mà chắc chắn là không mấy ai, mình không nói đó không có ai, nhưng mà không mấy ai muốn trông Chúa gọi về sớm đâu. Đâu có ai muốn là chồng tôi đi còn đó, vợ tôi còn đó, con tôi còn đó, công danh sự nghiệp tôi còn đó, mưu cầu của thế gian tôi còn đó, mà tôi đâu có muốn bỏ cái việc này tôi đi mà về ở với Chúa. Mà giờ đó mục đích cuối cùng của họ, cứu cánh của họ, giống như cứu cánh của mình là an lạc hạnh phúc, giải thoát, giác ngộ giải thoát, thì họ cứu cánh của họ là cứu cánh của họ, là cuối cùng là hứa hẹn là về Chúa Trời. Nhưng ai muốn về Chúa Trời? Ai muốn về Chúa Trời sớm vậy? Ai muốn Chúa gọi vậy? Mà chết đấy. Cái mà nó là Chúa gọi. Ai muốn Chúa gọi về sớm vậy? Không ai muốn đâu. Đó, một cái cứu cánh mà mình trong trời của mình, ở trong trường cuối cùng của cái việc đời sống tu tập của mình, tiến tu đạo nghiệp của mình là được giác ngộ, giải thoát, thành Phật, như vậy. Và cái đó là an lạc giác ngộ đó, nó không phải là chết với đường đó quý vị, ngay chỗ ngồi quý vị đó, ngay cái chỗ ngồi quý vị, ngay chỗ ngồi đây á, là cái kết quả nó đến ngay chỗ ngồi của mình, tùy theo cái phước tu của quý vị, tiến tu đạo nghiệp của mình tới đâu thì hưởng tới đó. Đó, thì ngay cái hứa hẹn là ngay cái giờ phút, ngay right now, chứ không phải là ngày tới, tháng tới, năm tới hay kiếp tới. Còn họ, cái cứu cánh của họ, cái sau cùng của họ, mục đích cái cứu rỗi, cái niềm tin của họ là cứu rỗi là được về với Chúa. Mà lúc nào được về vậy thì chết đi rồi mới được về với Chúa. Thành ra cái mà nó cụ thể, cái mà rất là khoa học, cái giá trị mà ngay cái hiện kiếp của mình, ngay cái kiếp sống của mình, ngay cái chỗ ở mình có thể kiểm soát được cái giá trị nó là làm sao, thì đạo Phật cho chúng ta cái cơ hội để cho chúng ta trách nhiệm cái giá trị đó. Đạo Phật cho chúng cung ứng cho tôi tất cả mọi cái mà chúng ta đi tìm kiếm, và cuối cùng ra khi mình đến được Phật, mình tu, mình đắc, mình thực hành tới đâu thì hưởng tới đó. Giống như mình làm cực khổ tới đâu thì hạng xưởng nó trả, mồ hôi nước mắt của mình tới đâu, công sức mình tới đâu, thành quả tới đâu, trò trả tới đâu. Và đồng tiền mình làm vô chính là mồ hôi nước mắt của mình, đồng tiền đã nằm trong túi của mình. Mình muốn phân chia như thế nào, mình muốn chia cho ai, mình giúp ai, muốn làm từ thiện như thế nào, thì quyền tự do của mình thôi. Bây giờ mình giao cho người khác thì mình cũng không quyền tự do nữa. Từ cái con người á, mà khi mà chấp nhận cái niềm tin đó, trở thành cái gọi là con chim, tức là con chiên, tức là con cừu, trở thành thú vật. Và cái người mà lãnh đạo của mình trở thành cái người chăn chiên, cái người giữ cái bài thú, dầu bài thú nó quan quẩn bao nhiêu cũng là thú vật. Cho nên thưa quý vị rằng cái giá trị của Đức Phật, các quý vị mà càng biết mà càng hiểu bao nhiêu thì càng thấy cái giá trị nó sáng tỏ trong lòng của mình. Mình tin, mình theo là do cái quyết định của mình đó. Không phải do người khác dụ dỗ, không phải người khác hứa hẹn cái gì, mà do cái sự quyết tâm lên đường của mình. Thì mình lên đường, mình có đi, mình có tới, có con đường Đức Phật vạch ra và mình có đi, thì cái điểm hứa hẹn sẽ tới. Con đường đó quý vị biết bước đi, có thể là bây giờ mình bò mình lết chứ không phải mình đi. Dù có bò lết được có lúc cũng hứa hẹn tới. Và nếu mình có khả năng đi thì đi chậm thì tới chậm, và đi nhanh tới nhanh. Đó, chỉ có vậy thôi. Cái điểm hứa hẹn là sẽ tới, chỉ có vậy thôi. Cái sự an lạc, giác ngộ, thành Phật, giải thoát niết bàn sẽ tới. Mà sẽ tới đó là học và tu, tức là học hỏi Phật pháp, nghiên cứu Phật pháp, luận bàn Phật pháp, suy nghĩ Phật pháp, suy tư về Phật pháp và áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Cái lợi ích ngay tại chỗ đó là quý vị là vợ, quý vị là chồng, quý vị là cha mẹ, quý vị là con cái, quý vị là công dân của một quốc gia, quý vị là đạo hữu của một chùa, thì quý vị không phải vì ông hội trưởng ông dụ dỗ hay, không phải là ông thầy nó hay, không phải là lời dạy của Phật nó hay, mà cái hay đó quý vị trách nhiệm ngay chính trong đời sống hiện thực của quý vị. Cho nên cái khi mà trong cái lời dạy của Đức Phật, trong cái ăn Đức Pháp đó, trong cái câu Pali nó gọi là Pachatang Veritabo Vinyuhi, tức là Pachatang tức là từng cá nhân, Veritabo là có thể Veritabo là có thể hiểu được bởi gì, bởi Veritabang Vinyuhi là bởi người trí, Vinyu là bởi cái người trí đó có nghĩa là người tự sáng trong lòng của mình. Cái trí đó có nghĩa là học và có bằng cấp này bất kỳ, mà cái trí là lòng trong cái sáng, cái chân tâm, cái sáng trong lòng của mình mà cảm nhận ra được cái giá trị đó. Cho nên nó là bất chấp tâm về double vinyuhi, tức là được cảm nhận bởi cái người trí, được hiểu bởi cái người sáng trí. Cho nên đó là, cho nên cái lời dạy của Đức Phật là một cái chân lý, một cái sự thật, một cái con đường sáng. Mà chân lý sự thật con đường sáng đó, ngày xa xưa ngược dòng thời gian mấy ngàn năm về trước, hồi Phật cái giá trị nó cũng còn đó, và ngày hôm nay cái giá trị nó cũng mở bài rồi đó, và trong tương lai cái giá trị nó vẫn tiếp tục mở bài, cho tới lúc nào con người còn phiền não, còn đau khổ, còn bất hạnh bởi gây ra bởi nhân tai, hay gây ra bởi thiên nhiên thiên tai, thì giá trị đạo Phật vẫn còn đó chúng ta. Không biết nói cũng lâu mà ông hội trưởng ông có dấu hiệu chưa vậy? Dạ rồi, xin thưa quý vị, trở lại là quý vị biết rằng ngày hôm nay để trao đổi cho quý vị biết rằng mỗi người chúng ta mà tìm đến với đạo Phật là chúng ta tìm đến cái chỗ bến bờ tự do, giống như từ bỏ cái đất nước Việt Nam cai trị sau 75 thống trị bởi nhà cầm quyền cộng sản vậy. Chúng ta bỏ quê hương của mình đi để tìm tự do, và bây giờ chúng ta là khi đến Đức Phật là chúng ta cũng bỏ cái quê hương, mà quê hương đây muốn đó là vốn dĩ là bị đen, bị tối, bị đau khổ. Thì cái quê hương của mình, quê hương cá nhân của mình là cái quê hương đó là mình sinh ra là bởi tham, bởi sân, bởi si, bởi những cái nhiều cái nghiệp chướng, cho nên chứ mình biết sao sẽ là làm người đó. Thì bây giờ mình bỏ cái quê hương nghiệp dĩ khổ đau của mình đó, mình đi ra từ trong bóng tối đó, mình đi ra ngoài ánh sáng lời dạy của Đức Phật. Cho nên hôm nay chúng ta thảo luận, chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta tiếp tục khích lệ với nhau lên đường là vậy. Nên tóm lại hôm nay chùa Hải Đức và ban trị sự và trên hết là hòa thượng lãnh đạo tinh thần Hòa Thượng Thích Chí Chơn, các vị đã cho chúng tôi có cơ hội, mà cơ hội này 20 mấy năm cái nhân viên chúng tôi mới tới trở lại Florida để ngồi trong ngôi chính điện chùa Hải Đức này. Cuối cùng là xin cảm ơn trên hòa thượng, cảm ơn ban trị sự của chùa Hải Đức, cảm ơn đội ngũ trưởng, cảm ơn tất cả các vị có mặt đây, cảm ơn chư đại đạo Phật tử. Để cảm ơn và tri ân đó, thì chúng ta cuối cùng chúng ta hồi hướng công đức này lên hòa thượng lãnh đạo tinh thần, lên ban trị sự của chùa, lên tất cả các vị đạo hữu khai sơn cái ngôi chùa Hải Đức này, rồi tiếp tục duy trì cái ngôi chùa này, và tất cả chư Phật tử đã hỗ trợ cho cái sinh hoạt của chùa Hải Đức, và tất cả chúng ta cùng hồi hướng lên Tam Bảo, cầu Tam Bảo chứng minh và giới hộ. Xin mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng công đức sau cùng để kết thúc cái quá sinh hoạt Phật pháp hôm nay.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.